Niệm thí là niệm thứ năm trong lục niệm mà Đức Phật dạy cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di luôn luôn nhớ để thực tập. Niệm thí tiếng Phạn: Tờ gia ga anu sơn bực ti. Đây là tiếng Phạn. Và tiếng Bali gọi là chaga nushati. Tờ jaga đó, đây là thí, hán dịch là thí hay là xã. Và chữ anu, anu có nghĩa là tùy, dịch là tùy anu, bởi vì đây a cộng với a bằng a dài. Và samrakti là niệm, có nghĩa là cái đời sống của tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di khi tu tập, thì cái thí xả, cái tâm thí xả nó luôn luôn đi theo cái niệm của chúng ta. Cho nên tùy niệm, chúng ta đi đâu thì cái niệm buông bỏ, cái niệm thí xả nó đi theo với chúng ta. Khi mà chúng ta sống có giới thì chúng ta đi đâu, cái niệm buông bỏ, cái niệm xả thí, cái niệm đó nó luôn luôn đi theo với chúng ta. Và khi mà cái niệm này nó đi theo với chúng ta, cái niệm xả thí nó đi theo với chúng ta, thì cái niệm gì không xảy ra trong chúng ta? À, niệm tham. Tự nó giảm lại, giảm, dừng và diệt. Giảm, dừng và diệt. Khi mà chúng ta đi đâu, ở đâu, lúc nào, cái niệm xả cộng đi với chúng ta, có mặt với chúng ta, thì cái niệm tham ở trong chúng ta nó không có điều kiện để tăng lên, tức là nó giảm xuống. Và giảm xuống rồi thì nó dừng lại, nó có xăng nhớt đâu mà tiếp tục cháy, cho nên nó phải dừng thôi. Và dừng rồi thì nó tự tự diệt đó thôi. Cho nên mình tu không có đối lập, không có đối lập gì hết. Tu nó vui vậy, nó nghệ sĩ vậy đó, có gì đâu đối lập. Chẳng lẽ mình đối lập với cái tham của mình, đối lập với cái sân của mình à? Đó. Cho nên chỉ cần gọi là anut, anut vritti, tức là anu đó, anu, anu samrakti, gọi là tùy niệm. Chữ anu có nghĩa là đi theo. Cái niệm của mình luôn luôn đi theo với cái chất liệu thí xả, thì niệm tham ở trong chúng ta không có cơ hội để mà khởi sinh. Tức là ta không tạo một cái duyên cho nó để cho nó tồn tại. Không có thức ăn cho nó thì nó tự yếu dần và nó hủy diệt. Đối với hàng cư sĩ thì họ có cái tài sản để thí xả. Còn các thầy các cô xuất gia, tài sản của các thầy các cô là gì mà thí xả? Các thầy các cô đi xuất gia, tài sản của các thầy các cô là gì mà thí xả? Mình tu mình cũng có giàu như những người ở bên ngoài về mặt vật chất, mình tu mình luôn luôn ý thức được cái thiểu dục tri túc. Cho nên vui về cái biết đủ. Và nhờ vậy mà mình ở trong cái thanh chủng. Do đó một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, mình thí xả có nghĩa là mình luôn luôn nghĩ tới các cái học giới ở trong ni tá kỳ ba dực đề. Nếu mình nhận tài sản từ tín đồ mà qua cái mức các học giới ở trong chương ni tá kỳ ba dực đề quy định thì mình liền khởi tâm thí xả. Còn nếu không thí xả thì mình sẽ bị ô nhiễm bởi những cái vật dụng đó và đưa tới đọa. Cho nên cái ni tá kỳ ba dực đề gọi là xả đọa. Mà cái từ ngữ ni tá kỳ ba dực đề trong tiếng Phạn là nai hực sakika bajata bajatika. Nai hực sakika bajatika, phiên âm gọi là ni tá kỳ ba dực đề. Nai hực sakika gọi là ni tá kỳ và bà Jatika là ba dực đề. Tiếng Bali gọi là Nisagija Bacitija, cũng phiên âm là ni tá kỳ ba dực đề. Và cái nó có nghĩa là chữ Nis cộng với là Sayati thì có nghĩa là bị buộc từ bỏ hay là bị xả. Có nghĩa là tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà đối với cái học giới, đối với 30 học giới ở trong chương ni tá kỳ ba dực đề mà mình thọ dùng y bác ngoà cù thuốc men phòng xá quá cái học giới quy định thì buộc phải xả bỏ. Xả bỏ ở đâu? Xả bỏ trước tăng. Cho nên chữ ni tá kỳ ba dực đề Hán dịch là xả đọa. Phải không? Có phải không các thầy các cô? Đó. Nghĩa là đối với cái chương học giới này, bất cứ tài sản nào từ y, bác, ngòa cụ, phòng xá, thuốc men mà tỳ kheo ni nhận từ sự cúng dường của đảng na thi chủ không hợp pháp, không đúng pháp, thì tất cả những cái vật đó phải đem ra giữa tăng mà xả bỏ. Không những xả bỏ mà còn đối với trước một vị trưởng lão tỳ kheo thanh tịnh phải phát lộ sám hối để trừ diệt những cái tâm mà xa đọa đối với các tài sản đó, với cái tâm nhiễm ô đối với các tài sản đó. Cho nên tỳ kheo ni mình cũng có cái để mình xả chứ, có phải không? Xả mà. Thôi người ta nói rằng là tỳ kheo ni mình đi tu có cái gì đâu mà xả, đối với tài sản có gì đâu xả. Đó. Nếu không xả thì nó bị trịch hướng thanh đạo. Cho nên đối với y này, bác này, ngòa cù này, phòng xá này, thuốc men này, tất cả cái đó nó được quy định bởi giới ở trong tứ thanh chủng. Và tứ thanh chủng đó nó thích ứng với trung đạo. nó thích ứng với bát chánh đạo. Và nhờ mình thực tập đúng như vậy, cho nên mình mới sanh vào được cái dòng dõi của bậc thánh, cho nên gọi là tứ thánh chủng. Bốn cái trường hợp đó, mình thực tập và nhờ thực tập và sống như vậy, cho nên mình sanh vào được cái dòng dõi của bậc thánh. Mà nếu mình đi lịch thì mình bị hất ra khỏi cái dòng dõi bậc thánh, rơi vào trong cái đời sống phạm tục sinh tử của thế gian. Cho nên cái gì tới với mình mà không phù hợp với tứ thánh chủng, không phù hợp với thánh đạo, thì mình phải xả. Và ai giúp mình xả? Tăng sẽ giúp mình xả. Tăng sẽ giúp tỳ kheo ni xả. Đó. Thì ở trong cái giới học mà Ni Tá Kỳ Ba Giật Đề á, cả tăng và ni, mình đều có 30 học giới. Trong luật á, là tứ phần, ngũ phần, thập tùng và tăng kỳ á, là cái Ni Tá Kỳ Ba Giật Đề này á, của tỳ kheo ni mình có 30 học giới. Nhưng mà ở trong căn bản nhất thế hữu bộ tỳ nà gia thì Ni Tá Kỳ Ba Giật Đề là có 33 học giới. Thì trong 30 học giới của chương Ni Tá Kỳ Ba Giật Đề này, nó liên hệ đến y là có 16 điều. 16 điều nó liên hệ đến y. 5 điều nó liên hệ đến ngoà cụ, 1 điều liên hệ đến thuốc, 2 điều liên hệ đến lông dê, 3 điều liên hệ đến tiền bạc, 1 điều liên hệ đến tăng vật, và 2 điều liên hệ đến bác. Đó. Tất cả những cái điều mà được quy định ở trong cái học giới thuộc Ni Tá Kỳ Ba Giật Đề này của tỳ kheo và tỳ kheo ni á, là dựa vào tứ thánh chủng mà thiết lập. Và tứ thánh chủng thì dựa vào bát chánh đạo mà thiết lập. Mà bát chánh đạo thì dựa vào trung đạo mà biểu hiện. Do đó 30 học giới thuộc về Ni Tá Kỳ Ba Giật Đề này nó liên hệ đến chánh mạng. Trong bát chánh đạo, chánh kiến, bản chất của chánh kiến là trung đạo. Bản chất của chánh tư duy là trung đạo. Bản chất của chánh ngữ là trung đạo. Bản chất của chánh nghiệp là trung đạo. Bản chất của chánh mạng là trung đạo. Bản chất của chánh tinh tấn là trung đạo, bản chất của chánh niệm là trung đạo, bản chất của chánh định là trung đạo. Cho nên trung đạo là cái bản chất của bát chánh đạo và từng cái yếu tố của chánh đạo. À. Cho nên hệ mình tu hành mà lịch ra cái trung đạo là không bao giờ mình sanh vào được cái dòng dõi của bậc thánh, tứ thánh quả. Không bao giờ nảy sinh trong cái đời sống của tỳ kheo hay tỳ kheo ni khi chúng ta đi lịch trung đạo. Cho nên 30 học giới Ni Tá Kỳ Ba Giật Đề nó giúp mình hoàn thành một cách xuất sắc, một cách tốt đối với tứ thánh chủng, đối với chánh mạng ở trong bát chánh đạo và đối với trung đạo ở trong chánh mạng. Nó rất là logic nghe không các thầy các cô? Logic lắm. Cho nên đối với tài sản của người tu mình có mà thấy rằng là nó không phù hợp với tứ thánh chủng, nó đi lịch trong đạo thì mình xả. Cho nên gọi là luôn luôn khởi lên cái niệm xả. Đó. Và nếu mà ai cống ý cho mình, cống phải cho mình, mình được cất chứa bao nhiêu ngày? Mấy ngày? Đó. Cho nên cái thời gian có cất chứa cho phép mà quá hàng là mình phải xả, mà không xả là phạm. Mà mình làm đúng cái điều học giới quy định, như vậy gọi là trì, tác trì. Mà làm sai tác phạm. Và cái thí xã này nó cũng liên hệ đến cái chương ba dực đề. Ba dực đề tiếng Phạn gọi là Bhatajantika, và tiếng Bali gọi là Bhacittiya. Cho nên khi quý thầy quý cô mà đọc mà thấy người ta ghi như thế này mà đề chữ S tiếng là Sanskrit á, thì mình biết đây là tiếng Phạn. Còn đề chữ P có nghĩa là Pali. Thì Bhatajantika nó đi từ động từ căn là bát, có nghĩa là rơi, rơi xuống. Hán dịch là đọa hay là đơn đọa. Nghĩa là tỳ kheo hay tỳ kheo ni phạm vào các cái học giới thuộc ba vực đề này á, thì từ nơi công đường cao quý nó rơi xuống cái chỗ thấp kém, nó rơi xuống cái chỗ ô nhiễm. Từ nơi sự thanh tịnh nó rơi xuống cái chỗ ô nhiễm. Cho nên gọi là đọa. Có câu chuyện kể là một vị tỳ kheo sống ở trong chống, thấy đông đảo phiền toái quá, thấy sống với anh em đôi khi lời qua tiếng lại phiền hà quá. Cho nên muốn vào núi để tu một mình cho nó sướng. Thì đông là ông xin chống vào núi làm cái thức để tu. Khi làm cái thức để tu á, thì khi đầu ông tu thích thú lắm. Nhưng mà sau đó là cứ đi xin ăn khất thực rồi về, thì đồ ăn dư thừa ông để lại. Để lại rồi ông có một số ông để ngoài gốc cây rồi để chuột nó tìm tới, nó ăn, nó kêu chít 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 chít, ông ngủ cũng được, ngồi thiền cũng nổi sân. Từ đó nghĩ là mình nên nuôi con mèo để đuổi con chuột. Như vậy bây giờ không ai phiền cả, nhưng mà chuột phiền. Rồi từ từ là có mấy cô nói thầy tội quá, sống tội quá, tới chăm sóc. Như vậy khi đầu thì ở về chống, khỏi chống phiền với mình, cho nên bị chuột phiền. Rồi chuột phiền xong rồi bây giờ đến mèo phiền. Mèo phiền rồi thì bây giờ đến một cái cô phiền. Và cuối cùng cái cô đó là cô còng thầy xuống núi luôn, cho nên xong om. Đó. Nhưng các thầy đòi đi nhập thất, vậy là lập thất riêng, nhớ không? Đấy. Đó. Cuộc đời này mà nói phiền thì có cái gì giữa này mà không phiền. Cho nên ai có cái ước mơ ở thất riêng rồi, là người mà người đi tu mà ở cái thất riêng, tôi nói xin lỗi các thầy các cô là dài nhất á. Bởi vì mình ở với chúng tăng nó sướng lắm. Có gì có anh em, đau ốm có anh em, bệnh hoạn có anh em, giới bị sức mẹ còn có anh em giúp đỡ đứng dậy, sửa soạn cho mình hoàn hảo trở lại, cho mình sống một mình. Mà nói rằng là để khỏi phiền hà người khác, cuộc sống sinh ra ở trong sinh tử này vốn là phiền hà rồi, thì làm chi mà thoát khỏi cái phiền hà đó. Cho nên mình phải đối diện với cái khó khăn phức tạp bằng sự kham nhẫn để mà tu hành, để mà giữ giới. Trong cái huyền thoại của Bà La Môn giáo Ấn Độ, nó có kể câu chuyện lúc đầu Phạm Thiên á, ông lấy đất sét, ông nặng ra một hình người đàn ông, rồi ông thổi phép lạ vào, cho nên cái cục đất sét nó biến thành người con trai, và cậu ta là vui sướng thoải mái, bởi vì trên trần gian này chưa có ai hết, chỉ có mình cậu thôi. Cậu chơi thoải mái, ưa chơi chơi, ưa nằm nằm, ưa ngủ ngủ, ưa ăn ăn. Nhưng mà cậu đi đông đi tây khắp rồi, cậu về quỳ dưới chân Phạm Thiên, cậu nói: "Dạ bạch ngài, con chán quá." Phạm Thiên hỏi: "Vì sao chán?" Nói: "Con không có ai chơi với con hay cả, cho nên con buồn quá." Thì ông nói: "Thì sao, ngươi ưa cái gì?" "Dạ con ưa có một người khác giới với con, để con có chuyện gì con tâm sự." Ông nói: "Được." Phạm Thiên ông lấy đất sét, ông nặng ra một người nữ, ông thổi phép lạ vào, thì đất sét đó bây giờ trở thành người nữ. Trên trái đất này đầu tiên chỉ có một nam nữ thôi. Cậu khoái, cậu xách cô này đi chơi rồi tâm sự rồi đủ thứ trên đời. Sau đi một hồi đem cô đó về trả lại cho Phạm Thiên. Nói: "Thưa ngài, con chán cái cô này quá." Hỏi: "Sao mày chán?" "Con ưa ăn thì cô không chịu ăn, con ưa ngủ thì cô không chịu ngủ, con ưa đi chơi thì cô không chịu chơi, cho nên con ưa một đường cô làm theo một nẻo, cho nên con đau khổ vì cái đó. Cho nên con xin trả cô này lại cho ngài." Phạm Thiên nói: "Được rồi, để đó, con giữ cô này lại, cậu mày đi chơi đi." Cậu này đi chơi khắp Đông Tây Nam Bắc xong rồi về, nói quỳ dưới chân của Phạm Thiên, nói: "Xin ngài cho con cô này lại." Ông hỏi: "Sao mày?" "Cô đơn quá chịu không nổi, cho nên thả sống hai người mà chịu khó với nhau còn hay hơn là sống một mình cô đơn." Đó, thấy chưa? Cho nên mình muốn có tự do thì phải chấp nhận đời sống cô đơn, mà muốn có sự chia sẻ thì chấp nhận hy sinh bớt cái sự tự do của mình, hy sinh bớt cái cá tính của mình. Nhớ không? Nhớ không các thầy các cô? Cho nên sống ở trong chống mà không bị ràng buộc bởi những quy chế, những nội quy, những giới luật làm sao có. Nhưng mà giới luật đó không phải ràng buộc để đẩy mình đi xuống, giới luật đó là ràng buộc để đẩy mình đi lên. Bởi vì bản chất của giới là lợi ích mà, là viện ly ác pháp mà. Và mình tự nguyện lãnh thọ giới pháp để hành trì thì ngay đó mình đã có cái hạnh phúc lớn rồi, phải không? Đó. Cho nên đối với giới luật, mình càng giữ giới bao nhiêu là mình càng có tự do bấy nhiêu. Giới là thao tung những cái hệ lụy cho mình, chứ không phải giới nó đem mình buộc chặt vào ở trong không gian nào đó hay là một cái tâm ý nào đó. Mà giới có nghĩa là ba la đề mục cho, pratimokkha có nghĩa là hướng tới cái đời sống giải thoát. Đó. Cho nên mình giữ được bao nhiêu giới thì mình có bấy nhiêu sự giải thoát đối với các cái đối tượng của ác nghiệp đạo, để mình thành tựu được các cái thiện nghiệp đạo. Nhớ chưa các thầy các cô? Nhớ không? Đó, cho nên đừng có nghĩ rằng là mình lên trên núi là yên. Đó. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiền căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nguyện du một đời học hành, lần đần về trí thức, lần đần về công danh sự nghiệp, cuối cùng nho giáo không giải quyết được vấn đề cho ông. Vương triều, vị trí xã hội không giải quyết được vấn đề cho ông. Ông quay sang học Phật, và cuối cùng Phật giáo đã giải quyết mọi vấn đề cho Nguyện Du. Cuối đời Nguyện Du trở thành như một vị cư sĩ, một vị thiền sư của Phật giáo. Đó. Cho nên mình phải giải quyết là giải quyết ở nơi cái tâm mình. Đó. Chứ đừng có giải quyết ở chỗ khác. Như vậy thì đối với các pháp mà thuộc về ba vật đề này á, nó liên hệ đến tứ thánh chủng, nó liên hệ đến đối với thân của tỳ kheo và tỳ kheo ni, liên hệ đến ngữ của tỳ kheo và tỳ kheo ni, liên hệ đến ý của tỳ kheo và tỳ kheo ni, liên hệ đến các oai nghi của tỳ kheo và tỳ kheo ni, nó liên hệ đến cái đời sống thanh tịnh, thân, ngữ, ý và oai nghi của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đó. Cho nên nếu mà mình đi ngược lại với các cái học giới trong ba vật đề này thì mình phải xả, phải buông bỏ. Thì ở trong tứ phần, các học giới thuộc ba vật đề nó có 90 giới, ngũ phần có 91 giới, tăng kỳ có 92 giới, thập tùng có 90 giới và Theravada có 92 giới. Binni tứ phần 178 giới, ngũ phần 210 giới, tăng kỳ 141 giới, thập tùng 178 giới, căn bản nhất thế hữu bồ là 180 giới. Đó. Cho nên cái số giới nó có chênh lệch nhau là tùy theo cái góc nhìn của các bộ phái đối với cái phong thái đi đứng nằm ngồi, các oai nghi của tỳ kheo, tỳ kheo ni đối với thân hay đối với ngữ, đối với ý của tỳ kheo và tỳ kheo ni mà học giới được thiết định. Nó liên hệ đến tứ thánh chủng, nó liên hệ đến đời sống thanh tịnh của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo không thanh tịnh làm sao hòa hợp, tỳ kheo ni không thanh tịnh làm sao hòa hợp. Đó. Và không hòa hợp có nghĩa là cái bản thể hòa hợp của tăng nó bị vỡ ra, phải không? Đó. Và quý thầy quý cô biết rằng là tỳ kheo tỳ kheo ni ngoài cái chuyện mà mình giữ giới và các cái tài sản mà không phù hợp với các học giới quy định ở trong ni tá kệ ba vật đề hay ở trong ba vật đề là mình buông bỏ, mình xả bỏ, mình từ bỏ, và tăng giúp cho mình từ bỏ cái đó một cách hợp pháp để tâm mình không bị nhiễm ô, không bị sa đọa bởi những các cái tài vật mà tín đồ cúng dường cho mình. Như vậy ngoài cái việc mà niệm xả ra, tỳ kheo ni còn có cái chi xả nữa không? Đó là mình nói xả về cái mặt vật chất. Còn cái xả đối với cái mặt tinh thần. Cái mặt tinh thần đó, thì mình phải xả, xả cái gì? Xả cái tham dục trong tâm chúng ta. Xả sân dục, xả si dục, xả kiêu mạn, nhờ xả vật chất mà mình đi tới được những cái buông xả, những cái buông bỏ về mặt giá trị tinh thần. Và nhờ xả những cái này cho nên mình xả cái gì? Xả ly sinh tử. Và khi mình tu tập mà thấy được cái đế lý, thấy được tứ thánh đế trong từng cái giây phút hiện tiền, như vậy trong người chúng ta có pháp thì chúng ta phải thí pháp. Cho nên tỳ kheo ni phải có bộ phận có trách nhiệm chia sẻ pháp cho hàng cư sĩ tại gia. Do đó mấy thầy mấy cô khi mà học xong, mình về có trú sư, phải thiết lập trú sư, phải có giảng đường, phải có thiền đường để mà hướng dẫn cho tín đồ tu học thí pháp. chứ không phải chỉ là cái ngôi chùa nó mang tính tín ngưỡng. Ở phần nhiều chùa nó mang tính tín ngưỡng, và như vậy là chưa phải. Họ đau khổ tới chùa cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện hoài có hết khổ không? Nếu cái gốc rễ của khổ không được giải quyết thì cầu nguyện hoài có khổ hết khổ không? Cho nên cầu nguyện chỉ là một cái duyên mà mình giảng pháp hướng dẫn người ta tu mới là cái tác nhân làm thay đổi cái nỗi khổ của chúng sinh. Còn đau khổ quá tới chùa lại Phật cầu nguyện thì giống như là mình đang bị đạp cái gai mà chảy máu. Nên mình lấy thuốc đỏ bôi vào, lên côn sức vào, nhưng mà cái gai vẫn còn ở trong cái vết chân của mình. Thì ngày mai nó nhức, nó có thể làm mũ. Cho nên việc trước mắt là mình băng bó sát trùng, rồi sau đó mình phải tìm cách mà giải phẫu cái gai đó ra khỏi cái chân của mình. Thì đó mới là Phật giáo, đó mới là cái từ bi trong Phật giáo. Từ có nghĩa là ôm ấp, và bi là nhổ sạch cái gốc rễ của sự khổ đau cho chúng sinh. Cho nên từ là ôm ấp chúng sinh, làm cho cái nỗi khổ của họ nó không loang lổ ra nữa. Và bi là tìm cách nhổ sạch cái gốc rễ khổ đau cho chúng sinh. Vì vậy mà tỳ kheo ni phải thí pháp. Chúng ta phải có pháp để mà bố thí cho chúng sinh. Cho nên sau này mấy thầy mấy cô có điều kiện là cái chùa mình khi nào có một cái dạng đường, có một cái thiền đường để mà giảng pháp, hướng dẫn cho Phật tử tu học. Còn chỉ có tín ngưỡng không chưa đủ đâu. Chưa phải là đi chính thống trong tinh thần Phật giáo, nó mang cái chất liệu từ bi và trí tuệ đâu. Cho nên trong luật nói rằng là đôi khi tín đồ tới hỏi mình một câu giáo lý mình không biết, đến nỗi mà không nói cho người ta một bài kệ bốn câu, hoặc là đến nỗi không nói được một mảy may vi trần giáo pháp để cho chúng sanh có lợi ích. Cho nên tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà không thuyết pháp được, không nói pháp được, không chia sẻ pháp được cho chúng sinh, cho tín đồ, thì Đức Phật dùng một cái từ rất là nặng gọi là Á Dương Tăng. Á Dương Tăng là gì? Đó là những tỳ kheo giống như những con dê câm ở trong hàng chúng tăng, không thuyết pháp được, không nói pháp được, không chia sẻ pháp cho tín đồ, cho quần chúng, thì đó gọi là Á Dương Tăng. Á tức là manh lông ám á, tức là tỳ kheo đó là cái hàng câm ngòng ở trong tăng chúng. Cho nên mình phải luôn luôn niệm thí. Thì mình thi về vật chất rồi, bây giờ mình thi về tinh thần, mình thi về pháp. Và ít ra đi nữa, mình phải có cái thi pháp, rồi có cái gọi là vô ý thí. Đây là bố thí bằng cái đạo lực của mình, đem cái đạo lực của mình mà che chở chúng sinh, đem cái đạo lực của mình mà che chở Phật tử, cư sĩ. Trong cái sự sợ hãi của họ, thì tỳ kheo ni có đạo lực nói: con ngồi yên, có thầy đây, có cô đây, không can gì đâu con, ngồi yên. Cái gia tài của họ bị thất thoát, khủng hoảng tới chùa: con ngồi yên đi, có thầy đây, mình sẽ làm lại, thầy bày cho phương pháp làm lại, không sao đâu. Thất bại là mẹ của thành công, ngồi yên đó. trong cái sự sợ hãi, khiếp đảm, mất hướng sống như vậy, mà một tỳ kheo, tỳ kheo ni có đạo lực an ủi vỗ về, và sau đó họ lấy được cái sự trầm tĩnh, mình bắt đầu chia sẻ. Đó, đó gọi là vô ý thí. Nhưng mà mất tài sản người ta đã khiếp đảm rồi, huống chi là trong sinh tử này, sự chết nó cướp mất bao nhiêu người thân yêu của người ta, của chúng sinh, mà mình không có một cái lời nào an ủi vỗ về, thì làm sao mà cái vai trò của mình nó có mặt một cách thực tế trong cái đời sống con người, trong đời sống xã hội được. Đó. Cho nên mình sống phải thực tế, và thực tế là nhờ mình luôn luôn nhớ đến cái niềm thi này. Quý thầy hiểu không? Quý cô hiểu không? Cô hiểu không? Có những trường hợp đôi khi mình cả bố thí cả cái thân mạng mình mà, để cúng dường, để chia sẻ. Và trong cái Jataka, văn học Jataka, tức là bản sanh hay là bản sự, kể Đức Phật của chúng ta trải qua vô lượng kiếp, Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã từng xả cái thân này cho con cọp mè nó đói. Mà Ngài đi ngang qua, Ngài thấy con cọp mè nó đói như vậy mà mấy con cọp con nó bú. Cho nên Ngài tới đem cái thân tới cho cọp mè nó ăn không nổi nữa. Ngài phải lấy kim chích máu của mình cho con cọp mè nó nuốt. Nó nuốt xong rồi Ngài róc thịt của mình cho con cọp mè nó ăn, để nó nuôi mấy con cọp con nó. Cái tinh thần xả thí của Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua vô lượng kiếp làm những việc khó làm như thế. Cho nên ngày hôm nay Ngài thành Phật cho mình lại chứ, có phải không? Không phải cái không Ngài thành Phật đâu. Cho nên nhìn hiện tại mà không thấy quá khứ là đuôi mù. Có cái hiện tại nào không gắn liền cả một chuỗi quá khứ của nó. Còn nói thấy hiện tại chỉ là hiện tại thôi, đó là kẻ đuôi mù. Tại sao không thấy trong hiện tại có cả một chuỗi quá khứ? Và tại sao không thấy là cả một chuỗi tương lai đang có gốc rễ từ nơi cái giây phút mà chúng ta đang tu học ở đây? Đó. Cho nên chúng ta nhìn vào Đức Phật chúng ta, sự tròn vẹn hoàn hảo của Đức Phật chúng ta, không có nghĩa là mới bây giờ và ở đây, mà nó trải qua vô lượng kiếp về trước. Và Ngài đã từng hành đạo vô số thế giới khác, đã tiếp cận vô số lời dạy của vô số chư Phật trong quá khứ. Chứ đâu phải cái không mà mình có được Đức Phật để mình lại đâu. Cho nên có Đức Phật mà lại có sướng không? Sướng không? Sao nhắc lại? Đời này có Phật mà lại quá vinh dự, quá sướng rồi. Ở đời này có một người để mình tôn kính đã là hạnh phúc. Giả như đời này không có ai hết để cho mình tôn kính, mình bơ vơ cỡ nào, thất vọng cỡ nào. Đó. Cho nên có một người để mình tôn kính, mình quý trọng là hạnh phúc lắm rồi. Huống chi có Phật, đời ta có Phật. Mà mình không hết lòng với Phật, không hết lòng với Pháp, không hết lòng với Tăng, không hết lòng với giới, không hết lòng với cái sự thực tập thí xả trong đời sống chúng ta, thì đến khi nào? Nếu không nắm cái cơ hội này thì đến khi nào? Nhân thân và kiếp bất phục, một phen mất thân người muôn kiếp khó mà gặp lại. Bây giờ ta không nắm lấy cơ hội này tu học thì cơ hội nào nữa? Nhiều người, nhiều tăng ni, nhiều Phật tử rất thèm có cái giờ phút này như chúng ta. Họ đâu có được đâu. Có nhiều vị muốn đến luật viện, thầy không cho. Thầy buộc phải ở nhà giữ chùa. Không phải là các vị trụ trì xấu, không muốn mình học, nhưng mà điều kiện không thể. Đó. Hoặc là nhiều vị bây giờ thầy đang đau, làm sao mà một học trò, hai học trò làm sao để đi tới đây học được. Cho nên ở nhà phải hầu thầy thôi. Thầy muốn cho đi cũng không được, học trò muốn học cũng không được. Nghĩ đến như vậy, các thầy các cô thấy trong giờ phút này các thầy các cô có hạnh phúc tuyệt vời không? Hạnh phúc không? Đó. Đó, cho nên mình phải biết ơn thầy tổ của mình, biết ơn anh em của mình, biết ơn mọi người muôn loài, biết ơn tất cả đang có mặt với mình trong cái giờ phút mình đang được học này, đang được tu luyện này. Cho nên mình ăn cơm phải ăn cho hết lòng, uống nước uống cho hết lòng, lại Phật lại cho hết lòng, và học thì cũng học cho hết lòng để mà thâm nhập được Phật Pháp. Rồi mình có Pháp mà sống, có Pháp mà chia sẻ cho mọi người, có Pháp để đi đâu mình cũng có an lạc, có Pháp đi đâu mình cũng được Pháp bảo toàn cho chính mình. Ai bảo hộ mình nổi nếu mình sống không có giới, không có Pháp? Pháp là cái nghĩa nói rộng, giới là cái nghĩa nói cô độc. Hiểu không? Có hiểu không? Đó. Bởi vì giới từ nơi Pháp mà rút ra cụ thể đó. Rồi sáng nay mình học như vậy, về niềm thi như vậy được rồi phải không? Được không? Được rồi, có gì hỏi không? Quý vị biết không, sau năm 75 á, tôi đi thăm thầy, ông giáo sư dạy triết học cho tôi ngày trước á. Tôi tới nhà ông giáo sư dạy triết trước đây, thì tôi bước vào, ông giáo sư vui lắm, mời chú ngồi. Bởi vì ngày trước là mình đi học thì mấy giáo sư kêu mình bằng chú, cho nó thân tình, mời chú ngồi. Thì khi mà ngồi xuống thì ông kêu cô con gái 25 tuổi, con pha nước cho chú uống. Thì cô con gái đi ra, dạ, cô pha nước. Cô lấy một cái ly to, cô pha một ly nước to như vậy, cô tới cô để trước mặt tôi một cái bích. Rồi cô pha một ly nước nữa, cô để trước ông giáo sư mà thân phụ của cô một cái bịch. Quý vị thấy không khí gì xảy ra khi đó? Tôi vẫn ngồi yên lặng, theo dõi hơi thở, xem như không có chuyện gì xảy ra. Ông giáo sư ông đứng dậy, ông nói tôi xin lỗi chú. Con gái tôi nó có những cử chỉ không có đúng. Lỗi đó lỗi tôi, vì tôi không có dạy. Tôi cười nói có gì, chuyện đó bình thường. Chuyện đó bình thường, giáo sư, tôi mời giáo sư ngồi xuống nói chuyện. Cho nên mình nói ngày hôm nay này, mà mình có được một cái tách nước này để trên một cái dĩa này, để hầu thầy, để mời khách, giặt một cái khăn như thế này, để đây này. Bây giờ chuyện này là chuyện huyền thoại của một xã hội đang phát triển mà gọi là văn minh. Dường như các gia đình, con cái không biết pha nước mời khách. Người ta pha nước theo bản năng, mà không phải pha nước theo tuệ giác, theo văn hóa. Cho nên các chùa mình còn giữ lại cái nét này rất đẹp. Các cô giữ lại cái nét này rất đẹp, cố gắng đóng góp cái này để ổn định lại xã hội. Thì những các con người bây giờ nó thực dòng đến nỗi nó không còn nó là nó nữa rồi. Và gia đình của nó cũng còn là của nó nữa rồi. Cho nên mình học giới luật xong rồi, mình phải đi vào từng gia đình, hướng dẫn lại cho quần chúng Phật tử, lấy lại những gì mà họ đã bị đánh mất. Ngồi ăn cơm như chúng ta, mà kể lại ngoài đời là như một huyền thoại. Họ không hình dung ra được đâu. Pha nước như chúng ta ngồi uống với nhau, người đời đa số không hình dung ra nổi đâu. Chứ chưa nói là một cái ly nước mình pha như thế nào ở trong. Ly nước khi nào cũng pha 2/3 thôi. Chứ đừng có pha một ly nước đầy mà tới để trước cái mặt người khách như vậy, xong om cả cái gia đình mình. Gia đình mình không còn cái gì nữa để mà nói đối với cái người khách. Cho nên pha ly nước phải 2/3 thôi, phải để trên cái đĩa. Mà cái đĩa nó phải phù hợp với nhau, chứ không phải để đĩa là có cái đĩa nào cũng để được hết đâu. Quý vị cứ nghĩ mặc cái áo vest tông, mặc cái quần đùi, chịu nổi không? Không ai chịu nổi cảnh đó hết. Đó. Rồi chơi cái kiểu thắt cái cà vạt, đội khăn đóng, chịu nổi không? Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu, Mỹ không ra Mỹ, Việt Nam ra Việt Nam, không là cái gì cả, không đứng vào ở đâu hết. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên một ly nước mình pha mời khách 2/3 thôi. Dưới 2/3 thì người ta cho mình là bần tiền với khách. Mà ly nước đầy quá thì mình khinh khách. Thứ mà đói nước, cho nên tới cho một ly nước uống cho đã, không ra gì cả. Tới nhà mình không phải vì tình cảm mà vì thèm nước. Đó, cho nên mình pha nước phải pha như thế nào. Và tất cả nó nằm trong giới luật hết, nó nằm ở trong trung đạo hết. Ly nước quá đầy là một cực đoan, và ly nước dưới 2/3 lại là một cực đoan khác. Sống bị lịch thương như vậy không thể nào có văn minh, không thể nào có văn hóa. Đó. Mà cái đó bây giờ ai giúp đời, ai giúp xã hội? Chính chúng ta. Chính chúng ta mà. Mà nếu các thầy các cô buông lung trong các dục nữa thì thế gian này hết ngõ sông, mảnh được yêu thua, nhơ nhớp như vậy. Nếu chúng ta là người tu buông lung các dục thì chúng ta là tội lỗi vô cùng. Bởi vì trong xã hội tu sĩ chúng ta có một không gian nhất định để tồn tại, và xã hội công nhận điều đó cho chúng ta. Chúng ta không làm tròn cái vị trí chúng ta ở trong không gian nhất định của xã hội thì chúng ta có tội lỗi vô cùng. Nhớ không? Có nhớ không? Đó. Cho nên chúng ta phải tu học, giữ giới cho thanh tịnh, vì lợi ích chúng sinh mà giữ giới, vì biết ơn cha mẹ mà giữ giới, vì thương muôn loài chúng sinh mà giữ giới, vì cứu nguy quốc gia mà giữ giới. Cho nên giữ giới chúng ta vĩ đại, chứ không phải tầm thường, không phải hèn mọn đâu. Các thầy, các cô nhớ không? Nhớ không? Thôi, nghỉ.